Thứ tư là tâm nghiệp trang nghiêm. Thông thường chúng ta thường nhìn thấy là thân khẩu ý. Ở đây không phải là ý mà là tâm. Vì sao? Bởi A Duy Việt Trí Bồ Tát không có ý. Ý là trong A Lại Gia. Còn Bồ Tát đã chuyển thức thành trí, cho nên không còn ý. Ý là mạt na. Thức thứ sáu gọi là ý thức. Thứ tám là A Lại Gia đều không còn nữa. A Lại Gia biến thành đại viên cảnh trí, mạt na biến thành bình đẳng tánh trí, ý thức biến thành diệu quang sát trí. Nói cho quý vị biết, diệu quang sát trí chính là không phân biệt, bình đẳng tánh chính là thanh tịnh, không nhiệm trước. Đại viên cảnh trí chính là đại triệt đại ngộ. Trong đề kinh của chúng ta là giác, chuyển đại viên cảnh thành giác, chuyển mạt na thành bình đẳng, chuyển đệ lục ý thức thành thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng giác. Sau đó thân ngữ ý đều có thể thành tựu vô lượng vô biên công đức. Giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Nên ở đây không có ý, chỉ nói tâm nghiệp trang nghiêm. Tâm là gì? Là chân tâm. Đồng địa thủy hỏa phong không, ư vô phân biệt giả. Địa, thủy, hỏa, phong, không. Trong kinh Lăng Nghiêm nói thất đại. Ở đây nói năm loại. Thất đại là ở sau có thêm kiến và thức. Ở đây tuy chỉ nói năm cái, nhưng trên thực tế đã bao hàm luôn hai cái sau vào trong đó. Trong hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí tu kiến đại trong thất đại, kiến đại trong địa thủy hỏa phong không kiến thức. Bồ Tát Di Lặc tu là thức đại. Kiến đại cũng gọi là căn đại. Những thứ này có hay không có? Tướng thì có tánh không, sự có lý thì không. Cho nên phi không phi hữu, diệt không diệt hữu. có thể dùng nó để thành tựu vô lượng vô biên công đức trang nghiêm. Không thể chấp trước, không thể phân biệt. Hay nói cách khác, không được khống chế, không được chiếm hưởng, thì ta có thể hưởng được lợi ích từ nó. Còn nếu như chiếm hưởu, muốn khống chế nó là sai. Phiền não sẽ khởi hiện hành, chúng ta sẽ bị đọa lạc. Nếu thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi, thì phải làm sao? Phải biết rằng chúng ta đến thế gian lần này, xem thế gian này giống như nhà trọ. Tất cả những vật bố trí trong khách sạn là cung cấp phương tiện cho chúng ta. Chúng ta đều có thể hưởng thụ mà không thể chiếm hưởu. Nó không phải của chúng ta nên không thể chiếm hưởu, không thể khống chế, tất cả đều tùy duyên. Như vậy sinh hoạt trên thế gian này chính là chúng ta đang sống theo cách sống của chư Phật Bồ Tát, sẽ rất vui. Có cũng tốt, không có cũng tốt. Đạt được thì tốt, mà mất đi cũng không sao. Không chút bận tâm nào. Đây gọi là gì? Người đời gọi là cuộc sống thần tiên. Người học Phật gọi là cuộc sống của Bồ Tát. Sống một cách vui vẻ, có hay không có đều vui. Người thế gian khổ, có cũng khổ, không có cũng khổ. Không có thì muốn có được, có rồi lại sợ mất đi, nên có hay không đều khổ. Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật với tôi. Ông nói học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Hưởng thụ cao nhất là gì? Có hay không có đều vui vẻ. Đây là hưởng thụ cao nhất. Tiến thêm một bước nữa, có thì phải bố thí, phải giúp đỡ người không có. Còn không có, nhất định không có tâm hy vọng tìm cầu. Ngày mai không có cơm ăn, ngày nay vẫn rất vui. Không để trong lòng. Người niệm Phật, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra, cái gì cũng không có. Tâm nghiệp tương ưng. Và tịch tịnh tương ưng. Nói cạn một chút thì tương ưng với định tuệ. Tâm là định, định sanh trí tuệ.